không tướng, mà cái đó là đại niết bàn. Thì biết, nếu mà mình biết nhận cái chỗ của mình đó, cái chỗ thật đó, thì không, trên đời không ai làm gì mình được hết. Thì mình ra khỏi cái khổ đau thứ nhất của con người là lo sợ. Tất cả mọi người trên trái đất đều khổ vì lo sợ. Đại chúng có thấy không? Mình rất sợ, không biết sợ, sợ đủ kiểu. Lúc nhỏ thì sợ ma, sợ bóng tối, cho tới lớn thì có đủ thứ tinh tế hơn để mình sợ và phiền não. Tại vì mình nhận những cái đó, nhận những cái bóng. Thì bây giờ từ từ ha, mình nghe cái mình thấm. Mỗi lần mình nhận như vậy một lát, cái xong rồi mình, ví dụ như hồi nãy vậy đó, xấu hổ vì cơn giận, thì bây giờ mình mới tỉnh ra, mình nói ô, cái cơn giận đó chỉ là một cái ngu, cái gì, ngu đột xuất của mình thôi. Còn thường hằng á, là cái chân tánh, cái này là tôi ngu đột xuất. Và khi mà mình nghĩ với một cái nụ cười như vậy, mình sẽ cho qua một cách dễ dàng, phải không? Mà mình, khi mà mình có thể tha thứ được cho mình á, mình cười được với mình á, đại chúng thấy mình mới có thể cười được với người khác, mình mới có thể tha thứ được với người khác. Còn mình nghiêm khắc quá với mình đi, mình không tha được cho mình thì mình không tha được cho ai hết. Mà nếu mà mình ở gần cái người mà không tha cho ai hết thì mình run chết rồi. Thành ra trước hết thì mình thôi, thì mình cứ thông cảm với chính mình. Mình tha được cho mình rồi mình sẽ tha được cho mọi người. Thành ra đôi khi cô thấy mình học những cái rất là lý, nhưng mà trong cái đời sống nó cần một cái nhẹ, một cái nụ cười như vậy. Rồi từ từ qua được thì tốt, qua không được thì té, té không được đứng dậy đi tiếp. Thì cứ như vậy, nhưng mà nó thấm, nó cứ thấm, cứ nhỏ từng giọt, và cái ly nước sẽ viên mãn, sẽ đầy. Tánh tức là tâm, tâm tức là Phật, Phật tức là Pháp. Đó, đang nói cái tánh này, cái tánh đại niết bàn này, thì tánh này tức là tâm. Là tại vì cái tánh này là tánh giác, và giác thì là biết, là biết là tâm biết. Rồi tâm tức là Phật. Cái biết giác này chính là Phật, tại vì Phật là giác. Và Phật tức là Pháp, tánh giác chính là chân Pháp giới. Chân Pháp giới là cái Pháp chân thật trùm khắp Pháp giới. Nói lòng vòng như vậy tại vì đây là tên khác nhưng mà nghĩa đồng. Nói tâm, tánh, Phật, vân vân, chỉ là những cái tên tạm lập, còn chỉ chung cho một cái, đó là cái linh giác trạm nhiên. Bốn chữ này rất hay huynh đệ. Linh giác trạm nhiên. Linh giác là tại vì cái này tự nó rất là khéo, nó biết. Nhưng mà trạm nhiên, không biết trong đây có ai tên Trạm không? Có biết cái nghĩa của nó? Chữ trạm có nghĩa là lóng lặng. Mà chữ nhiên, nó hay á, là chữ nhiên này là tự nó biết để cho nó nói. Cái chữ nhiên á, có nghĩa là tự sẵn có, chứ không phải do tạo tác. Ví dụ mình nói hồn nhiên, con nít nó hồn nhiên là cái vô tư của nó, không phải do lầm bộ, không phải do ai dạy, mà nó tự có sẵn, thì chữ nhiên là vậy. Hoặc là mình nói an nhiên là cái an mà có sẵn, không phải cố để an. Thì cái chữ trạm nhiên là cái vắng lặng, lóng lặng, có sẵn, tự nhiên, chứ không phải do tu hành, dụng công hoặc tạo tác. Thì cái linh giác này nó rất sống động, mà đồng thời nó luôn luôn là đại niết bàn. Chữ trạm đó là đại niết bàn. Một niệm lìa chơn đều là vọng tưởng. Cái chỗ này trong cái khi tu mình rất là ngán, tại vì chỉ cần một niệm mà lìa chỗ chân thật là vọng tưởng. Ngài Khánh Chư sau khi ngộ đạo, Ngài không có ở chùa, Ngài đi vô trong một cái xóm thợ gốm ở vùng Lưu Dương, và Ngài trà trộn trong dân chúng. Không có ai biết được Ngài là ai hết. Một hôm có một vị tăng từ Động Sơn đến, Ngài gặp, thì sư mới hỏi Hòa thượng có lời gì dạy chúng? À, cái vị tăng mới nói là à, vừa rồi trong cái ngày giải hạ, hòa thượng có dạy đầu thu cuối thu, huynh đệ hoặc đi đông hoặc đi tây, nên nhắm thẳng đến chỗ không một tấc cỏ mà đi. À, thường thường mình ở đây thì trong hạ cũng như ngoài hạ, cho nên mình không đi đâu. Nhưng mà thường các nơi sau hạ là được đi. Hồi ngày xưa mà ở trên núi thì hay nói là đi mà nhẹ núi luôn đó. À, là ra hạ một cái là thưa, xong một cái là thưa đi luôn đó. Là đi một tháng mới về. Mà cái này là được phép đi đó. Sau hạ là được phép đi, giống như là mình tu miên mật 3 tháng thì giờ cho đi xả hơi vậy đó. Hồi đó ở trên Bát Nhã khi nào cũng nói ra hạ là nhẹ núi. Đây là cái lệ trong Tùng Lâm nó vậy đó. Mình ở thiền viện thì mình không đi, chứ ở chùa tới nay vẫn vậy. Cho nên ông Hòa Thượng mới dặn đầu thu cuối thu, huynh đệ hoặc đi đông hoặc đi tây, nên nhắm thẳng đến chỗ không một tấc cỏ mà đi. Cái vị tăng mới kể tiếp là nói xong cái Hòa Thượng im lặng một lúc, rồi Ngài nói chỉ như chỗ muôn dặm không một tấc cỏ, làm sao đi? Đó, ngang đây là thấy khó. À, đi đông đi tây, nhưng mà đi cái chỗ không có một tấc cỏ. Nghe cỏ thì mình biết là cái gì rồi, phải không? Đó là cái chỗ một niệm mà không vọng tưởng. Nhưng mà cái chỗ đó thì làm sao mà đi đây? Làm sao mà mình sống mà không vọng tưởng đây? Cho nên khi nghe tới đây, Ngài Khánh Chư Thạch Sương, Ngài mới hỏi ông Tăng, vậy thì lúc đó có ai đáp được không? Và ông Tăng mới nói không, không có ai đáp được hết. À, Ngài mới nói, sao chẳng nói ra khỏi cửa liền là cỏ? Mấy ông Tăng về thuật lại, Ngài Động Sơn mới bảo, đây là lời của bậc thiện tri thức của 1.500 người. À, khi kể xong cái câu chuyện này thì có một cái lời chú ở phía dưới là ngay đó tức vô sanh, phóng tâm liền là họa. Có nghĩa là ở ngay nơi chỗ đó thì ngay đó là ngay đây này, tức là vô sanh. À, vừa nghe cái trong cái khoảnh khắc vừa qua, đại chúng có thấy nó vô sanh không? Thấy không? Tại vì không biết cô sắp nói cái gì, thành ra cái đầu nó không nghĩ gì hết. Ngay khoảnh khắc này nó là vô sanh, mà vừa khởi tâm, phóng tâm liền là hậu ảnh. Thành ra nó rất gần nhau, nó gần ghê lắm. Phóng tâm liền là họa, cho nên mới nói ra khỏi cửa liền là cỏ. Cái chỗ chân thật này là chỗ mình cần phải hằng sống. Chỉ đây là cái chỗ mà tự cứu mình. Thành ra sư ông chỉ cho mình cái cách là cái thần hằng nhắc ấy, chân tâm hiện tiền, chân tâm hiện tiền. Lỡ quên thì tự nhắc chân tâm hiện tiền. Nhưng mà nhắc là phương tiện, còn phải sống cái hiện tiền đó, chứ không phải chỉ là cái lời. Hôm nay chúng ta học ngang đây.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền.